thông minh nhất, đó là cách mạng bản thân để tiến hóa, cách mạng tâm linh để tiến hóa tới vô cùng. Ở thế gian này không có cái sách đó bán, mình thực hành mình thấy rõ. Ma quỷ nó bắn phá, nó làm đủ chuyện, tôi đâu có sao. Mình trực chỉ một con đường trung dung, mình không có hại ai, chỉ cứu giúp thôi. Như tôi có đêm tôi thiền, ông bận đồ bộ áo vỏ áo mão rồi mà lấy cái dao cái đâm chạy tới đâm, nhưng mà tôi chỉ niệm Phật, tôi có làm gì hơn đâu. Tôi bình tâm tôi niệm Phật chặt tan mất, tôi mới thấy cái giá trị của Nam Mô Di Đà Phật. Mà nhiều người niệm Nam Mô Di Đà Phật thì dùng cái miệng niệm cho có chừng, niệm cho người khác nghe, cái đó là không có hiệu lực. Khẩu khai Phật thần ghi tán, niệm bằng cái ý lực, nhận định rõ cái vibration, cái chấn động trong cơ tạng mình, nó điều hòa là cái tâm thức mình sáng ra. Cứ niệm nhắm mắt rảnh rỗi ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi lần lần càng ngày cái óc nó càng ngày càng lớn rộng ra, nó hiểu nhiều chuyện. Có thể chuyển đến nỗi một cơn bão nguy hiểm mà mình thành tâm thanh tịnh chuyển cũng có thể ngưng được. Cho nên cuộc vừa rồi ở tại Hồng Kông đó, đại hội Hồng Kông đó, là bão lên số 8 đó, đóng cửa tiệm hết. Tôi kêu tập trung tất cả mọi người thành tâm cầu nguyện cho cái bão này, vô trong vô phòng hết, không có cho ra ngoài. Thiền rồi cái từ đó nó xuống tầng 2-3 hết, mở cửa lại. Ông chủ ô tên không thấy không, chị đó con có đi không đó. Cho nên cái điện năng của người hữu ích lắm. Chúng ta tu ở đây, anh em hội tụ thiền, khu vực này cũng được giúp đỡ, cũng được giúp đỡ, chứ không phải không. Mọi người thành tâm tu là khu vực cũng được giúp đỡ.
Ở đây cũng biết rằng á, cái khổ cho những người mà cái thế hệ sau này phải đi học có mớ kiến thức rồi đi phải theo bài vở, rồi đi theo công ăn việc làm, thường thường là những cái trí thức ngoài đời á làm có bằng việc làm, chứ còn cái tu thì là phải có bằng việc làm, thiếu lắm.
Thiếu gì từ đại học bây giờ đang tu cái pháp này mà nó nghe băng, nó làm bài chút xíu làm xong.
Thầy con nó là ngoài cái vấn đề học á, nếu mà ví dụ như con học computer mà con không có update của nó là đương nhiên lỗi thời. Mà lỗi thời kiếm không được việc, đừng nói sơ sơ như vậy thôi. Thì cái vấn đề tôi cũng vậy, thưa thầy á, con áp dụng cái lớp cả lúc mỗi người có một cái pháp riêng mà để làm cái nào mình có cái năng suất cao nhất sau một ngày, ví dụ như vậy. Thì giờ pháp vô vi này thế này, con tìm hiểu, nó thưa thầy nhé, tính con là cái tính không tin ai, nghe các thầy, con thưa thầy,
thế là sao?
Vì con không tin có Phật nữa,
sao?
Mà con dấn thân con đi, thế con coi ông nó mất được hay không? Và con khẳng định những điều thầy nói tới bây giờ con kiểm chứng, cái con chưa tới con không biết nhưng thầy đã nói con một cái được. Thì có cái là, ví dụ như Nguyên Thiên Chúa Giáo nói bác ái, có hiểu đúng nghĩa bác ái. Minh Triết, nó có hiểu đúng nghĩa Minh Triết là gì? Thì không phải là lấy một cái số kiến thức ra, đọc qua thuộc lòng rồi nói lại. Thành ra nhờ cái gì mà cũng chỉnh được. Thì với cái tâm mà cũng nghĩa là nỗ lực, thì con mới thấy, ví dụ như nhà Phật nói từ bi, biết chứ dùng, con hiểu sâu được cái gì không? Hiểu được cách nó rõ ràng vì nhờ thì á, cách nghĩ thì có lẽ con cách nghĩ không được, nhưng con hiểu cái thật của nó. Thầy nói hai con, hồi trước á, cách đây vài năm á, con hiểu lờ mờ thôi. Nhưng mà lần lượt mình hiểu, mình quán thông nó, thì con thấy cái sự trở kinh đẹp lắm. Có nhiều khi con đọc những cái đoạn, con có thể nói là, cái cuốn này tôi biết là có thể là đúng, mà cái phần kia có ai chêm vào thì con cũng có linh cảm được cái điều đó. Thế nên khi mà như vậy thì con đối với vô vi thì con thấy con có điểm là như thầy cũng từng khuyên là ví dụ như là dùng cái băng tự quá thì nó chậm, nhưng mà điều cái tính con không phải con dùng những cái kinh sách Phật để con kiểm chứng thầy có đúng không? Cái của đời của con là như vậy.
Điện hoán văn thiền thì nó thấy rõ.
Thành ra con thấy những cái điều ông Phật nói và những cái điều thầy nói nó mới rõ ràng, mọi chuyện nó sáng ra. À, kinh giảng như vậy á, là cái chữ đó cái nghĩa là như vậy, mình nhờ mình qua mình thấy rằng mình hiểu rất rõ ràng. Con bây giờ thưa thầy, có nhiều vị Phật tử, có nhiều vị thượng tọa giả, con nghe qua năm ba câu không biết được trình độ nghe thế nào đi. Tự nhiên mình hiểu ông đó nói thật hay nói dối, nói do một lòng hay nói do ông hành. Tự nhiên mình hiểu một cách rõ ràng, chứ không phải là mình cạnh mỏng hay là theo sách vở. Thành ra do đó anh em của con ở đây á, thì lấy nhiên là thời gian thì ai cũng phải gắng đi làm, có cái tinh thần nỗ lực học hỏi và biết rằng anh mình tiến trọng, thì có lẽ là cái kiếp sinh ra nó lỡ có nghĩa là không có thông minh lắm, nhưng mà anh em con không thể nhận được. Và lần lượt á, anh em con quán thông như thế này, hỗ trợ lẫn nhau như biết mỗi người con tin được. Và thấy á, con thấy người khác làm những cái chuyện trái không bao giờ con gửi lên cái cuộc gì thật, con quý người ta lắm. Tại vì con biết rằng cái trình độ như vậy nó học như vậy, thấy dụ như đứa lương cấp nó cho nó không, nó làm trong một giai đoạn ngắn để nó có tiền, mà nó lấy của người khác làm tốn cả 5-10 năm để dành giá dụ, nhưng mà khi nó không bán không được tiền cái nghiệp quả. Thành ra khi mà con thấy cái đứa ăn cắp, con vẫn thương nó, con hiểu hành động của nó, tại sao những cái động cơ thúc đẩy nó ở mức độ nào, và con nhìn nó chúng sanh Phật thánh thần nhìn nhận con cái điều con thực tâm là con nhìn một cái ngang bình đẳng, và vì đi vào cái bình đẳng đó con mới có thể nói hiểu được cái nghĩa bình đẳng cho ông trước. Con nói bình đẳng nhưng mà tao là ông này, mày là không vua hồng, mày thẳng đứng cá nói cái miệng thì nói để cho người khác nghe thì thấy, nhưng cái tâm á thì cái tâm gian dối. Thành ra
chỉ có điển mới quán thông được cái điều đó. Mình tu thiền càng ngày cái điển nó càng dồi dào, mình càng thấy rõ. Học computer là điển, thấy không? Tất cả là điển. Mà mình học computer mà mình thiền soi hồn pháp luân rồi học computer rất nhanh, đúng hợp với nhau, không có xa cách đâu. Tập trung cái luồng điển nó hợp với nhau, giải mở được. Chứ điển hóa văn, không phải văn hóa điển. Phải nhớ cái câu này thì mới truy ra chân lý rõ rệt. Cho nên tu này để hội tụ luồng điển sẵn có của mọi người, đều có điển hết, nó bị phân tán hay là hội tụ. Cho nên cái pháp này nó cứ trực lưu thanh, rồi nó hội tụ cái phần thanh nhẹ sáng suốt ra, nhận định rõ rệt. Nhờ điển thôi, cái điển thanh tịnh và cái điển trực, hai cái đó. Muốn nhận xét một người nào thì mình dùng cái điển thanh tịnh của mình nhận xét được họ đang ở chỗ nào, họ bị cái nghiệp quả ở chỗ nào, họ bị sự lôi cuốn ở chỗ nào, cái âm khí họ nhiều hay là cái dương khí nhiều. Âm khí nhiều là chỉ tạo dục mà thôi, mà dương khí nhiều thì giải mở tiến hóa được. Cho nên người tu thiền thét rồi nó điều chỉnh thét, biến thành dương khí, không lạc cho cõi âm được. Cõi âm là tham dục, chết thành ma quỷ, không có làm được thần thánh.
Thầy nói gì phải không? Làm được ma quỷ, con có một câu hỏi để chơi, con thầy giải đáp. Cái sự khác biệt giữa thiên ma và nữ ma.
Thiên ma thì tôi đã nói trong 1.8 rồi, nó cũng là phần hồn siêu thoát, và nó muốn xuống lại thế gian lập công bồi đức và lập thành địa vị cho chính nó. Ta thích người ta tôn sùng, những người thích người ta tôn sùng cái đó không được. Còn tu mà đúng từ của người tiến về thanh nhẹ thanh tịnh, người ta thích bình đẳng, không thích địa vị, thích bình đẳng. Càng nhịn nhục càng tiến hóa nhanh. Đừng có tin ai cho mình vị trí gì không nhận. Mình là nhỏ bé không có nghĩa lý gì hết. Cứ bao nhiêu đó mình đi. Địa ma là nó ô trượt. Địa ma là nó thích cúng quải, thích cúng hoài. Cho nên thường thường nhà thờ người thờ thờ người Việt Nam hay cái gì cái chuyện tiền kiếp với bây giờ người đời không hiểu, chỉ cho thuốc ngủ thôi, chứ chuyện tiền kiếp nó ác lắm, nó hại người ta. Bây giờ người ta phải truy tầm nó ra để bắt nó tự tử xuống đó đồng xử một lần để trả cái tội đó. Nó thuộc về cõi âm, cõi thấp mới vậy. Thì tu cao người ta không có bị cái đó.
Mà sau này có cô có đầu thai có được làm người lại không thầy? Hay là
hỏi thì cũng khổ lắm, xuống quan uống thành rồi còn phải chịu thanh lọc qua địa ngục, rồi học dũng học này học kia học nọ mới ra khu bình dân mới tiến tới làm con người. Không phải không chắc làm con người, chỉ khi làm con thú bao nhiêu kiếp nó mới xong. Nhưng con gà hay là con heo nhiều kiếp nó mới xong, nó có cơ hội trở lên lần. Nhiều con heo nó khôn cũng như con người, nó có cái óc như con người, là khi chết nó tiến hóa lên làm con người. Những con chó cũng thông minh lắm, những con bò cũng biết nghe nói chuyện à. Người ta con cá người ta còn dạy được, đạt tới đó. Thế qua nhiều cơn điêu luyện nó mới tiến qua lên. Đó là trật tự của càn khôn vũ trụ, không ai có thể làm quá được.
Còn như hồi nãy lúc mà con ngồi thiền đó, thì mới vô ngồi thiền thì hơi ngủ gục với thầy. Xong lúc thầy giảng cái khúc mà làm thượng đế rất là khó đó, thì lúc đó tự nhiên hết buồn ngủ mà con nhìn anh trước mặt con nữa, cũng anh cũng hết gục lên gục xuống nữa. Thì cái đó là
cái luồng điển nó mạnh lắm. Khi mà nhắc tới ngài thì lúc nào cũng có, khắp các nơi đều có sự hiện diện của thượng đế mà người trần gian không biết. Chờ thượng đế xuống mặt đất là xưa lắm, là trật lắc, là không có đúng. Lúc nào cũng có điện năng của ngài hết, khắp các nơi, chuyển qua các nơi, độ con ngài bất cứ giờ nào.
Thành ra lúc mà mình mới vô thiền mà gục lên gục xuống thì lúc điện chưa tập trung, thành ra nó gục lên vậy chứ quy luật tập trung.
Chưa tập trung, điện mà tập trung sơ hồn đúng mức nó không có gục. Khi mà mình còn gục đó là nhiều khi mê ăn, mê ngủ, rồi nó làm cái luồng điện yếu, suy yếu. Khối thần kinh từ óc tới chân là cái thần kinh quan trọng lắm. Ăn ít mà nó khỏe mạnh, luồng điển nó thông suốt. Mà ăn nhiều nó làm mình buồn ngủ, mê mệt. Rồi cái điện năng, cái óc nó mới nặng trược, nó suy nghĩ sai lầm. Nghĩ chuyện thi phi, nghĩ chuyện người khác, chuyện của mình không lo. Là biết liền, ăn sai, hành động sai, ăn sai.
Cảm ơn thầy.
Xin mời chị. Chị có câu hỏi. Thưa mời cô lên có câu hỏi. Dạ, cảm ơn.
Dạ thưa thầy, con hồi nãy con mới ngồi thiền á, con cũng thấy người nữa mạnh khỏe mà nó vui vẻ nữa. Ban đầu thì hồi sáng vô con rất là mệt mỏi á, con ngồi rồi nghe thầy giảng con rất là thích á, nhưng mà con mới ngồi cái lần đầu tiên là sáng nay.
Bây giờ ở đây con biết là mọi người tới đây nghe để thức tâm và hướng thượng, thì cái gốc của con người ở trong vô sanh bất diệt mà quên đi thành nó động loạn. Và nghe được cái chữ vô sanh bất diệt giải tiến tâm linh, cái luồng điện nó rút nó làm con thoải mái, ngồi thoải mái. Cho nên cái cuộc sống, cái quê hương của chúng ta trong trở nơi thanh tịnh nó mới thoải mái. Người tu mà không thanh tịnh còn chấp mê, người đó suốt đời không bao giờ thoải mái. Không phải người tu, ma quỷ không phải người tu, còn chấp mê là ma quỷ. Nhớ cái câu này mà để tránh cái tu mà còn chấp trách móc người ta thị phi này chứ cái nọ là ma quỷ. Tu mà phải mở thức hòa đồng, xây dựng cho chung, trăm hoa đua nở, cái đó là lúc nào cũng nhẹ nhàng. Con hiểu không?
Yeah.
Không có giai cấp. Tu mà còn ôm giai cấp, cái đó là ma quỷ, không phải chánh thức. Con thấy mặt trời chiếu cho tất cả mọi người, tâm từ bi của Phật chiếu cho tất cả mọi người. tâm từ bi của Phật không có chê chỗ này mà ghét chỗ kia.
Yeah.
Mặt trời không chê chỗ này mà ghét chỗ kia. Mình cứ giờ nhìn cái nhật quang Phật này mình tu cũng đủ rồi. Một triết lý siêu thoát vô cùng mà không biết. Rồi đâm được chấp trong cái kinh kệ chữ nghĩa, rồi nuôi dưỡng cái tánh xấu, yếu hèn. Xấu là người yếu hèn. Chê cái này, trách cái nọ là yếu hèn. Hòa đồng không có yếu hèn. Con thấy trong vườn hoa của con, trong gia đình ấy, vườn hoa có cái hoa nào xấu đâu. Cái màu sắc nó tươi không? Thế gian chế được không? Không ai chế được hết. Thì chúng ta phải quý, quý đâu? Quý cái nguồn gốc quá quá xanh xanh. Tại sao cái này nó có màu này, cái kia nó có màu nọ? Thì màu nào cũng quý hết. Chúng ta quý tất cả, có cái thức hòa đồng, thì tất cả được vui tiếng, sum họp, thì ta làm sao khổ nữa.
Dạ, con cảm ơn thầy nhiều lắm.
Chứ không có buồn mà không có khổ nữa. Dạ.
Thưa thì có một câu của bạn đạo. Kính thưa thầy, khi sắp chết, mình muốn dâng hiến những bộ phận còn tốt trong cơ thể cho y học để giúp cho người bệnh. Hành động này có nên không và có ảnh hưởng gì đến sự ra đi và tiến hóa của mình không?
Không có ảnh hưởng gì. Cái xác là vật chất, cho hết cũng không có sao. Người kế tiếp họ hiếu kỳ, họ muốn giúp cho người kế tiếp được sống tạm vậy chứ không ai vĩnh cửu. Một cái định luật nó phải có, lúc nào sanh, lúc nào tử. Sanh có ngày, chết có giờ, thì không làm gì được. Bởi vì người ta hiếu kỳ để học, để nuôi dưỡng, để phát triển với tâm từ bi họ thế nào. Họ mới khai triển cái bác ái trước. Tôi hy sinh cái vật chất này cho người kế tiếp. Đó là tâm bác ái, không có sao. Không có hại.
Dạ, thưa thầy, trong khi ngồi thiền đó thầy, thì lúc mà mình có cần giữ cái trạng thái thức tỉnh thường xuyên đó thầy, hay là để cho nó mê đi thầy?
Thực hành đúng, pháp luân thường chuyển đúng, nó khai thông trong kinh mạch và nó tụ hội đầu, tụ nơ bộ đầu, mà trong cái mê có tỉnh. Chứ mình mê mà hôn mê không biết cái gì hết rồi, cái đó không tốt. Mê trong mê có tỉnh. Mình ngồi đó mình thấy mê mà thấy này đi đây đi đó, thấy gió hai bên rồi thấy mình thanh nhẹ. Mình hiểu ai nói mình nghe. Rồi trong mê có tỉnh. Chứ mê mà không biết gì hết cái đó không được.
Lúc mà trong mê có tỉnh khác với nhau, tức là trong mê mà ngủ nó khác nhau sao vậy?
Trong mê có tỉnh nó không phải hôn mê. Những người bị hôn mê là không biết gì hết á. Hôn mê là không biết gì hết á. Là cái độc tố nó đừng tấn công ở trên óc. Phải đi làm một khóa thanh lọc cho nó rõ rệt. Trong mê có tỉnh rõ ràng. Cái óc không có tỉnh là không được.
À, xin mời chị.
Dạ, kính thưa thầy, con xin thầy giải đáp cho con một cái thắc mắc là con thấy mỗi một tôn giáo đó thì có một cái phương pháp để công phu. Ví dụ như bên Cao Đài giáo thì có phương pháp tu tịnh, bên Thiên Chúa giáo thì có tĩnh tâm, bên Phật giáo thì có thiền định. Như vậy thì cái phương pháp công phu theo phương pháp vô vi này đó, thì mình có cái phương pháp công phu như vậy thì có phải đó là một tôn giáo hay không?
Không phải tôn giáo, một đường lối đi tới thanh tịnh. Tôn giáo là gom góp nhiều người làm thành một hệ thống đấu tranh thánh chiến. Chúng tôi không có tôn giáo, chỉ một kỹ thuật để làm cho con người tự ổn định thôi. Không có tôn giáo gì hết. Còn mỗi người có cái duyên của họ, khi mà họ xuất được họ học cái vị nào tiếp tục học để tiến lên. Kiếp trước họ đang học cái nào là kiếp này họ tiếp tục phát triển. Nên mỗi người có một chuyên môn tốt đẹp. Nếu mà họ tu, cố gắng tu, họ có chuyên môn tốt đẹp mà đúng được tâm thức cho phần hồn của họ.
Dạ thưa, xin thầy giải đáp cho con hiểu là thế nào là một nghiệp quả và làm thế nào để hành giả ý thức cái điểm khởi đầu của một nghiệp quả và cái kết thúc của nó, và làm thế nào để mình có một cái phương pháp hữu hiệu nhất để mà mình hoàn tất cái nghiệp quả của chính mình.
Nghiệp quả là khi không đương làm cô gái tốt đẹp để lấy ông chồng, nó để thằng con thì ai ôm cái quả đó? À, ôm cái quả đó là cái nghiệp quả đó. Bây giờ muốn tránh cái nghiệp quả đó phải dứt khoát không ở thế gian, cái tâm tư không ở thế gian, hồn làm chủ thể xác, phải lo cho phần hồn tiến hóa. Còn nếu mà lấy chồng là lo cho thể xác, phải ôm cái quả, đúng vô lệnh thành cái sự nghiệp mà nó sanh ra cái quả đó, phải chịu thôi. Nhưng mà nhờ đó để tiến cũng được, học nhịn nhục tối đa. Mà thiếu nhịn nhục là đổ vỡ. Phải học nhịn nhục. Cái quả đó là trời cho mình để học nhịn nhục, gánh nặng để học nhịn nhục, tiến hóa trong đạo đức. Mình có con, mình phải thương con, đó là đạo đức. Nhịn nhục tiến hóa trong đạo đức thì sau này phần hồn cũng có kết quả tốt.
Thì thưa, như vậy thì làm sao mà mình ý thức được cái điểm khởi đầu của những nghiệp và cái phút kết thúc của nó, mình có thể hiểu được thầy?
Khi mình ham muốn là mình tạo nghiệp rồi. Người ta dọn bàn ăn, mình ham ăn thịt gà, ăn 3-2 cái đùi gà là thấy nó mệt rồi. Rốt cuộc mình bệnh, cái bàn không có bệnh, mình bệnh. Thấy không? Gánh là nghiệp, cái ban đầu, cái tham nhất của người đời là tại tham. Tuổi trẻ mới lớn lên tham, tôi muốn lấy được cái cô đó, tôi muốn lấy được anh chàng đó, tôi muốn kiếm được tâm sự của anh đó luôn. Tham như đó, rồi rốt cuộc phải ôm cái quả này. Như có chồng nói người ta hiểu, nghiệp quả đó, mà lúc ban đầu mình đừng đặt cái vấn đề tham. Người ta tu người ta không có tham nữa. Thấy đời là tạm người ta không có tham, ta tránh ngay lúc đầu. Hỏi những người có con lớn rồi, con nó đi làm mất mới gì, nó làm đem được lương về, nhưng mà ông cha nó ngồi nhà cũng lo, không biết con gái đi làm sao đây, có nào đụng phá nó thì cái nó lo, nghe không, lo lắm. Chuyện nó đi ra khỏi đường, chuyện của nó không, mình cũng phải lo, bắt buộc vậy. Nhưng mà mình chịu tu, mình nhờ cái đó, mình tạo được cái sức nhịn nhục, kiên nhẫn để mình đi lên. Tương lai cái phần hồn
là tốt. Dạ. Con xin hỏi thầy một câu hỏi khác. Tức là con đọc ở trong cái cuốn Thượng Đế Giảng Chân Lý, thì con có thấy có một đoạn nói rằng chúng con được hưởng cái hồng ân của cái pháp tu này. Thì nhờ Thượng Đế bất ngờ ngộ đức kim thân là một pháp tốt lành, thành thử ra tụi con được hưởng cái hồng ân mà có cái phương pháp tu của thời đại này. Nhưng mà sao mà con nghe trong cái tin hành lang thôi, trong cái số anh em bạn đạo Vô Vi, có nói rằng thầy cho rằng là cái hiện thân của Đức Kim Thân đó là một hiện thân của vai trò của một thiên ma, thì điều đó có đúng hay là không? Và tại sao thì lúc đầu thì nói cha, tức là Đức Thượng Đế ngộ được Đức Kim Thân là vật, nếu với cái công phu tu luyện thì sẽ trở thành kim cang bất hoại, mà tại sao bây giờ có cái điều là thầy nói là đó là một thiên ma? Điều
ma
đó
sao? Tại sao nói thiên ma? Dạ. Nhiều người không hiểu tại sao ông Tám ác quá nói là thiên ma. Người đời tham lam, nghe được Thượng Đế thì muốn chạy kiếm Thượng Đế, muốn ôm chân Thượng Đế, mà cô Kim là một người tu đứng đắn, cô có tâm đạo giúp người, mà một ngày 50 người đi thăm, tội nghiệp người ta không? Chính tôi một ngày nói chuyện 50 người, tim tôi cũng đau, mà người ta người ở tù ra khổ cực, mà một ngày 50 người chạy theo là hại người ta, mà cái chế độ không phải là tự do như ở đây, mà cứ ôn đi, phải ngừng lại, không nên hại người ta. Bạn đạo Vô Vi phải biết cười. Người ta đã hy sinh giảng cho mình rất nhiều,
mình phải thương, mình nghe lời chân lý mình tu, không phải ôm ngài mình tu là hại cái xác đó, sau này mình đâu có cơ hội phát triển được. Thấy không? Cho nên tôi nói thiên ma để ngưng bớt những người đi tới phá hoại cơ sở tâm linh của người đang phát triển, chứ không có dụng ý gì hết.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Nhưng mà nhờ cái câu thiên ma nó bây giờ đỡ lắm. Cô được an nhàn, cô làm nhiều việc cho xã hội. Thay vì 50 người một buổi sáng mệt lắm, chịu không nổi. Mà nó hỏi chuyện gì đâu á, chứ không có giúp ích gì hết.
Dạ, dạ, thưa thầy có nghĩ rằng là thí dụ như vậy thì có một cái sự hoang mang trong lòng của, trong tâm tư của bạn đạo hay không?
Những người tham lam là những người đang hoang mang.
Yeah.
Mọi người dứt khoát tu học, người không hoang mang, thấy đó là đúng chân lý.
Yeah.
Mình phải biết cứu mình và cứu những người giúp mình.
Dạ. Yeah. Thưa, nhưng mà con thấy cái sự hoang mang thì có lẽ nó cũng chiếm cái phần đông.
Cái đó là bị suy yếu. Qua cái đó, bây giờ tôi giải thích nó hiểu nó sai. Nó tự hại khối thần kinh của nó không phát triển. Nó không phải sao.
Thưa con kính cảm ơn thầy.
Người đời mà nghe đâu nói tôn ngộ không giáng thế cũng chạy kiếm tôn ngộ không, đu vù tham mà vô minh trong tham, không sáng suốt, tham mà không sáng suốt. Tham trong xây dựng người ta phải sáng suốt, phải lưỡng đất hai bên được tốt mới là đúng về con đường tiến hóa tới trung đạo.
Dạ. Dạ thưa thầy, con có câu hỏi. Dạ, khi mà con ngồi thiền xong á thầy, thì lúc con nằm xuống á, thì con hay thường bị như người con nó tê rần hết cả người luôn á. Coi như con chưa có kịp răng kề răng co lưỡi á, để con chỉ niệm Phật được thôi. Mà con cố để kề răng co lưỡi á, tại vì con sợ có cái gì nó áp đảo mình á.
Bị trượt.
Dạ.
Trong mình con trượt nhiều quá.
Dạ. Là mỗi lần con nằm xuống á, người con tê dần mà người nó lân, con không hiểu.
Trượt, trượt. Dạ. Lắm rồi. Con thanh lọc nó hết.
Dạ.
Trạng thái nó không còn nữa. Thanh lọc, chịu khó thanh lọc 17 ngày thì nhẹ nhàng, không có bị cái đó.
Dạ. Thanh lọc là mình
uống thuốc thanh lọc.
Dạ.
Dơ trong mình dơ mà đâu có biết. Con hằng ngày phải rảnh nghe băng để thanh lọc cái óc tốt.
Thế vậy thì ban tổ chức có nhận được thêm 3 câu hỏi. Con xin đọc từng câu hỏi một. Xin thầy giải thích cho khi chết nên chôn hồn hay nên thiêu đốt?
Tùy theo hoàn cảnh, cũng như ở đây có đất đai thì nên chôn mà phải lựa hướng. Chôn bậy cũng hại lắm. Ở đây người ta đốt đơn giản, đốt rồi cũng xong, không có gì.
Xin thầy giảng cho Sách Có Câu: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tại sao đối với bản thân con thì muốn sự tại nhân mà thành sự cũng tại thiên?
Thì như vậy đó. Bây giờ sự hiện diện của chúng ta đâu có sắp đặt tới Úc ngồi nghe đạo đâu, nhưng mà tại thiên sắp đặt. Thành sự tại thiên, chúng ta hội tụ đây là do trời cho chúng ta. Chúng ta mới có cơ hội, Thượng Đế cho chúng ta mới có cơ hội tương ngộ.
Xin thầy giải rõ thêm nghĩa 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật tôi giải trong cuốn băng rất rõ rệt. Xin làm ơn sang lại và nghe kỹ, nghe cho nhiều mới nhớ, cho tôi nói rồi cũng quên.
Thưa thầy, trong lúc hành thiền, con làm pháp luân, mỗi một cái hít vào và thở ra đều có một tiếng cốc trên đầu, đó là gì?
Tốt. Rồi phần điển nó sẽ đi lên trên mà nó cốc nhiều chừng nào tốt chừng đấy. Kinh kệ là chỗ đó thần kinh nếu hấp nó mở kệ cũng như gõ mỏ, cái đầu nó sẽ thông suốt tốt.
Thưa thầy, tại sao có sự khác biệt nhận định về sự hiện hữu thiên đàng và địa ngục giữa Phật giáo và các giáo phái khác?
luôn luôn phải có thiên đàng, phải có địa ngục. Làm sao có mặt trời ở đâu chiếu ra xuống đây? Phải ở trên cao. Ta lấy thiên đàng là ta nói chuyện ở trên cao xa xưa. Giờ cái ánh sáng từ bi. Có địa ngục là chỗ tâm tối vô minh. Mới chiều đi xuống địa ngục. Người đó có tu nó cũng đi xuống địa ngục. Phải học qua. Địa ngục là chỗ tốt không phải chỗ xấu. Địa ngục là ríu ríu xuống nhìn tội và thức tâm để tiến qua, không phải chỗ xấu. Mà người đời họ thấy địa ngục họ ghê quá, vì họ muốn khôn hơn địa ngục. Rốt cuộc phải đi xuống địa ngục thanh lọc rồi mới được đi lên.
À, thưa thầy, có phải địa ngục là cái cảnh giới ngay đây không mà tại mình không thấy?
Do tâm mình. Do tâm mình. Nếu con ăn người, con nghĩ chuyện giết người thì chắc chắn con ở địa ngục chứ con đi đâu.
Hữu hình
vậy. Con phá hoại những cơ cấu tu học, chắc chắn con đi xuống địa ngục. Cơ cấu tu học để nâng cao điện năng khối óc của con người mà con có hành động phá hoại cái điện năng người ta hạ thấp là con ở dưới địa ngục, không bao giờ con tiến được. Rất rõ ràng. Cho nên người ta ở đời này, người tu kính rất kính trọng người tu. Không bao giờ đi hại người tu. Mà người tu đi hại người tu là người đó là chắc chắn ở địa ngục, không có đi, không tiến lên được. Bởi vì nó đem cái luồng điện đi xuống, nó mới nỡ tâm hại người tu. Cho nên bất cứ tôn giáo nào mình phải kính nể cái chuyện tu, cái hạnh đức của họ có. Mình không đóng góp được, nhưng mà mình phải chịu thua họ để mình học, mình tu.
Dạ, thế thầy, có một lần con nằm xuống, con chuẩn bị ngủ đó, con nằm nghỉ đó, rồi con thấy con bay ra, giống như thúc vía là cái gì đó, rồi bay ra, thấy gió thổi ngay hai lỗ tai lẹ mau lắm, rồi con thấy bay ra ngoài vũ trụ đó, rồi con đâm vô quả địa cầu, rồi khi đâm vô đó, thì quả địa cầu biến mất luôn, cái đó là sao thầy?
Ở trong mình con nữa đâu.
Dạ, cái thúc vía đó thầy.
Trong cái ảo tưởng.
Ảo tưởng.
Trong
thấy mình... người hành tinh giữa bay rồi luôn vô luôn là ảo tưởng luôn.
Phải rồi, tại ban ngày đọc những cái đó nó copy vô nó hiện ra cũng như trong computer vậy, có gì đâu.
Dạ, yeah, không có thật. Thì khi nào mới là thật thầy? Dạ như là thấy.
Thật là mình đi ra rõ ràng, bất cứ giờ nào mình đi cũng được, nhắm mắt là nó phải đi.
Yeah. Tự chủ luôn.
Cho nên ở đây có sơ hồn, nhắm mắt cho nó quen, cho nó nở, xuyên hai bên này nó nở lần, vừa nắm rồi thấy mình đi ra.
Là muốn đi là được đi.
Tuế sáng như vậy.
Dạ. Còn chứ không có không có
không có dự mong muốn hay mong muốn cái gì là nó trừ trệ. Chứ người tu ta có pháp khí trực lưu thanh để cho mình bình thản trở lại tự nhiên và hồn nhiên như hơn của đứa con nít nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Còn những hiện tượng như thầy tới thì dẫn đi thì sao thầy?
Cái chuyện đó là mình được nhẹ rồi mới được độ đó, cái phần ở đó. Ngồi nằm chim bao thấy thầy dẫn đi rồi cái vía nó biến thể. Hằng ngày đọc nghe băng rồi nó biến thể vậy. Cái vía không có đi ra được khỏi cái xác đó.
Còn cái hồn ra thì thấy rõ ràng.
Mình thấy rõ ràng.
Biết rõ ràng.
Tức là khỏi cái xác rõ ràng.
Thấy mình ngồi đó hay nằm đó.
À, cho nên phải chứng minh rõ ràng. Nó là khoa học. Quyền bí. Mình đi được là trong cảnh quyền vi thanh nhẹ. Nó phải thấy cái tận trượt của thế gian dòm rồi nó mới đi được.
Dạ thầy cho con xin hỏi một câu. Lúc ngồi thiền á, cái hiện tượng thì đưa ngồi thiền mà nó xuất ra, nó xuất đi lên trên nhìn lại thì thấy thể xác ngồi đó. Nhưng mà lúc đó biết cái thể xác rất là nhẹ. Thì không biết cái đó là hiện tượng xuất hồn hay xuất vía hay là
xuất thấy là thể xác là mới
xuất hồn.
Thấy thể xác là mới xuất.
Và lúc khi vô ngồi thiền, vô ngồi bắt đầu niệm á, thì tự nhiên cái xương sống nó rút lên, nó làm con người á giống như là một cái dây vậy, căng thẳng luôn. Như làm muốn ngã qua ngã lại cũng không được, đó là cái...
Đó đúng đường rồi đó, cái đốc mạnh nó thông rồi, nó ngồi thẳng lưng, nhắm mắt đi là đi mấy tiếng, đi hết công chuyện rồi mới trở về được. Đó là quý rồi. Mà còn lên là tùy nó khả năng của mình học đạo. công phu mình càng ngày càng nhiều, nó càng nhẹ càng gom gọn, cái cảnh nó càng ngày càng nhẹ. Và cái nơi mình tới là có những cái giáo lý dạy cho mình, không phải là giáo lý, những cái cảnh dạy mình thích tâm. Mình hiểu thế là vậy, không có.
Xuất lên thì không cao, lên tới khoảng đỉnh đầu, rồi bắt đầu nhìn xuống thì thấy cái xác nó đương ngồi đó. Sao mà cái xác nó nhẹ quá vậy, không hiểu sao. Cái khoảng 1-2 phút sau tự nhiên cái nó biến mất đi.
Mình động rồi nó hội nhập trở lại. Phải để cố gắng đi luôn, không có sao hết. Chết bỏ. Chết bỏ, cứ là chết bỏ, cứ đi luôn. Vậy trời chứ, vậy là đi à. Đừng có sợ. Mà mấy người sợ chết cho nên xuống lại. Sợ chết cho thấy xác nặng trì.
Kính thưa thầy, mỗi ngày con đều nghe băng thầy giảng khoảng 2 tiếng. Nhưng càng nghe thì càng thấy mình càng ngu, càng buồn, thấy mình còn tắm tối. Con chỉ biết nhờ phép thiền để tâm tư có ngày được sáng suốt. Mong thầy từ bi chỉ lối con tu.
Càng nghe càng thấy cái lỗi của mình thì mình mới hỏi tại sao ông này ông giảng được là nhờ ông có bên sơ hồn pháp luân thiền định, thì mình làm sơ hồn pháp luân thiền định thì mình là ông rồi ai nữa. Mình cứ việc làm mình nhiêu đó đi tới. Không phải người giảng hay hơn mình, nó cũng nhờ ba cái pháp nó tới thôi, thì mình sẽ làm ba pháp đó đi tới. Cho nên luôn luôn người ta dắt mình đi, dắt đi bằng cách đó. Giảng cho mình biết, mà mình cũng hành pháp đó, mình không hiểu. Mà ta giảng cho mình hiểu là mình phải hành cho tới nơi rồi mình mới hiểu.
Kính thưa thầy, con đọc sách thấy có đề cập đến chữ đàn tràng mandala, mandala. Xin thầy giải nghĩa cho con được biết đàn tràng mandala là gì?
Tiếng đâu phải tiếng Việt Nam đâu. Tôi người Việt Nam mà nói tiếng Ấn Độ, tôi đâu có biết cái chuyện gì đâu. Chừng nào tôi làm người, cái tiếng người đó hỏi tiếng đó được, tôi không có biết, tôi không học tiếng đó. Cho nên nhiều người đọc sách nhiều á, tu thiền á, là hành pháp đứng đắn từ kinh vô tự phát triển thì nó mới tiến tới. Mà đọc sách nhiều là dồn cục những cái chuyện của người ta, chuyện không cần thiết trong óc mình, làm cái điện năng mình không phát triển đều, thì tâm thức không cơ mở. Càng đọc càng ngu là vậy. Rước nhiều quá mà. Tự mình giải tỏa cái chuyện của mình chưa được, mà rước thêm những cái mà mình chưa làm được mà muốn làm, thì nó động thêm, làm sao tu. Không có tu được.
Thầy nghĩ sao về đĩa bay hay là mấy người hành tinh?
Cái chuyện đó không phải chuyện của người tu. Nếu người tu mà nghĩ về cái đó là loạn cái óc. Đĩa bay quốc phòng người ta có thể làm được, nhưng mà người ta không công bố cho nhân dân. Người ta chế đĩa bay người ta làm cũng được vậy. Quốc phòng người ta làm cũng được. Làm sao mình tin được? Bây giờ mình tin làm sao khai triển cái tâm thức của mình. Cái đĩa bay của mình là phải bay về trời. Chứ còn chỉ là bay tới đây thấy kể chuyện của họ. Mình bay về trời thôi, không có bay ở đây. Một kiếp người ngắn ngủi mà. Có cơ hội học pháp để về trời là về quê sư trốn hướng, mà không học là uổng cho một kiếp người. Mà học cái này học của ai? Không phải của người thường. Cho nên bạn đạo vô vi là anh có hành, anh ảnh hưởng người khác. Tôi soi hồn sai, anh chỉ tôi soi hồn đúng. Tôi làm pháp luân sai, anh chỉ tôi làm pháp luân đúng. Chỉ có bao nhiêu công chuyện đó thôi. Chứ không phải là người tu vô vi kẻ đi trước muốn đề đầu người đi sau không được. Bởi vì mỗi kính trọng một khối óc thông minh tiến hóa vô cùng mà. Đồng đẳng học với nhau để tiến hóa. Trao đổi để tiến hóa. Thiếu sót phải nhịn nhục học và tiến hóa. Mình không có hay hơn ai. Dở nó mới tiến. Dở nó mới chịu học và nó tiến. À, thấy mình giỏi không bao giờ tiến, chịu học không bao giờ tiến.
Dạ, kính thưa thầy, có số bạn đạo nhờ con hỏi dùm là nếu mình tu mà chưa đạt được cái gì hết, như là chưa xuất hồn, chưa mở huệ, chưa gì hết, mà tu bình thường mà tâm hạnh thanh tịnh mà rủi mình qua đời thì có được siêu thoát không?
không có những người có hạnh đức, những người có hạnh đức họ có giới, có giới luật, khi mà họ tới đó cũng có người rước, họ hướng về đạo nào thì họ rước theo đạo đó thôi. Cái hạnh đức của họ là luôn luôn trời giúp hết, không có bỏ một người đứa nào. Đứa nào mà có tâm lành hướng thiện là nó cũng vô cái giới tu. Mà cái giới tu coi thử nó nằm về giới nào thì giới đó người ta rước liền, không có bỏ, không có đạo nào bỏ mình hết. Chính mình bỏ mình thì có, mình là ác quỷ, mình hại người này người nọ là mình bỏ mình. Mình thực hiện tình thương và đạo đức thì đi tới đó tự nhiên tắt thở con ta rước đi rồi. Ở thế gian mình học ở trường, thằng nào học giỏi cũng có hãng đã rước rồi. Đừng nói chuyện cõi địa tiên người ta cũng cần lắm. Bom đạn liền rầm rầm, nhưng mà cõi tiên người ta cũng sắp xếp phần nào ngã gục người ta rước rồi. Rước ta rước hết rồi, cho nó tiến hóa qua một gì khác liền.
Kính thưa thầy, tại sao con người thường nghĩ đến chư Phật trong nghịch cảnh nhiều hơn là trong thuận cảnh?
Phải rồi, vì con người tham mà tham không được, trời ơi tôi tham không được, chỉ có ông trời biết, ông trời mới giúp tôi được, cho nói người ta biết hết, người ta chỉ cướp của tôi, cho nên chỉ ông trời mới giúp, cho nên nó mới cầu trời cho của nó. Mà ông trời cho của nó không biết, nó cho nó khối óc thông minh mà nó không biết, rồi nó tự hại mà thôi. Rồi thầy bùa ăn hết tiền, còn mang thêm nợ nữa.
À, xin mời anh Tài.
Kính thưa thầy, thưa quý bạn đạo, tôi xin có một cái thắc mắc, muốn nhờ thầy giải đáp. Trường hợp chúng ta sát sanh, thí dụ như sát hại thú vật hoặc là chim muông, là coi như chúng ta cũng mắc một cái tội. Như vậy xin hỏi thầy, trường hợp những người làm trong các cái lĩnh vực mà nghiên cứu khoa học đó, dùng những con thú trong các cái công việc, trong các cái công việc nghiên cứu mà phải giết những con thú vật như vậy đó, thì có bị cái nghiệp quả, bị cái nhân ác hay không?
Cái người ta nghiên cứu là cái tâm tư của người ta là trong hành trình bác ái, xây dựng, giúp đỡ cho chung, họ có chánh nghĩa, không có bị gì hết. Ở nghiên cứu, còn mình là tâm ác, mình thấy con chim đừng bay, lấy súng bắn, nướng ăn trời, mấy người đó phải trả. Còn cái này ta nghiên cứu cho nhân loại, người ta đã hy sinh, đem lại sự bác ái cho chung, thì họ có đường lối chánh nghĩa, không có sao.
Kính thưa toàn thể quý vị bạn đạo, chúng ta chỉ có khoảng chừng 3 phút nữa, chúng tôi... xin quý vị nào có câu hỏi.
Tức chữ ai nói đây tôi nói là hết chữ hết giận.
Thưa thầy, con có câu hỏi. Theo kinh nghiệm tu tập của thầy ấy, thì thầy dùng bát pháp lý vô vi là khai mở 6 luân xa từ lỗ rúng đi lên cho tới đỉnh đầu. Còn theo pháp môn Quán Âm ấy, thì là tu theo pháp y như là sư phụ Thanh Hải dạng như đó, là khai mở từ trung tâm trong mày đi lên, mà có lực lượng của mà minh sư để gia trì rồi để nối cái liên lạc á, nối lại với lại đại liên quan. Thì vậy là sao thầy? Vậy là hai cái pháp nó khác nhau, mà một cái là phải đi từ dưới lên trên, còn cái là bỏ cái dưới đi trên luôn.
Cái đằng này là đạo song tu, phải đi làm ăn, còn cái đằng kia ngồi chỗ thì cứ nghĩ chuyện đi về trời thôi. Còn cái này là đời đạo song tu, còn phải đi làm mới có ăn, phải do ca có gia can này kia cái nọ thì phải đi từ dưới lên. Còn cái kia người ta tu một đường lối, người ta đi về trời thôi, là người ta dẹp hết tất cả, không có hoạt động gì hết.
Rồi thì con có đọc sách thì
đi làm là trật rồi.
Dạ.
Đi làm không được.
Vậy thì mấy người tu Quán Âm mà tu tại gia hay sao thầy?
Tu tại gia nhưng mà chậm lắm.
Dạ.
Bị đời nó lôi cuốn.
Nhưng mà thầy
ở đây là mình hòa tan trong đời rồi thăng qua luồng điện.
Dạ con hiểu thầy nói, nhưng mà con có đọc những cái sách tiếng Anh á, của những cái vị mà tổ hồi xưa của cái pháp môn Quán Âm á, bên Ấn Độ á, thì họ nói là cũng như là cái yoga đó, yoga tối thượng, hơn cả yoga Kundalini nữa, yoga hỏa xà nữa. Hồi xưa mấy vị thánh không có tập cái đó, họ không có tập cái hỏa xà. mà tập cái gọi là cái sáp, cái sáp là cái âm thanh với là ánh sáng á, thì là thành ra không phải là như thầy nói đời đời đạo là phải từ dưới đi lên, còn cái này là họ bỏ luôn, họ chê cái đó, thì
họ nói là họ đi vô núi tu thì được, mà ở chợ tu đó không được, họ còn lộn xộn thêm nữa.
Không, họ nói là cái đó thấp, tòa xà là thấp thì thiêu thấp chậm nó không có, gọi là nghe âm thanh, nghe âm nhạc trời đó, celestial music chứ, với lại hội nhập như là tiểu hồn, hội nhập với đại hồn này cứ...
Bây giờ nó con làm người, con muốn cái gì mình tự làm hay là nhờ người ta?
Tự làm.
À, tự làm thì con tự hành. Trong mình con có trượt, con nhìn nhận không? Dạ. Giải trượt lưu thanh. Trong ấp con còn ngu, con nhìn nhận không? Dạ. Từ ngu mở tới sáng, từ tối mở tới sáng. Con phải thực hành, con phải làm, con mới tiến. Con phải đi học, con mới văn minh. Thì mình đứng việc làm đi. Cần gì với pháp này, pháp kia, pháp nọ. Đập nhiều pháp, mà lửa nhiều pháp. Cuộc sống có mấy chục tuổi đây mà lửa thét rồi hết. Hết thì giờ. Lửa xong cái pháp rồi hết thì giờ hành rồi. Tiêu tùng. Tiêu tùng của mẹ nghệ hết hành được rồi. Thấy không? Cứ giữ cái pháp đó đi tới. Cái pháp này là tự hành tiến tới. Khoa học huyền bí rõ ràng. Ứng dụng bất cứ hoàn cảnh nào.
Tại vì con nghiên cứu hai bên, thấy bên nào con cũng thích chứ thầy, bên nào cũng thấy hay quá, bên nào
không
cũng hay á.
Đi con có cái chèo, không có cái chèo hai xuồng, phải dứt khoát một xuồng một rồi mới đi tới đích.
Chẳng như giờ con dứt khoát Quán Âm thì sao thầy?
Con đi theo Quán Âm.
Dạ. Yeah.
Đâu có thầy, đâu có kêu con đã phá Quán Âm.
Yeah.
Phải dứt khoát một lòng một dạ đi thì nhất định có kết quả.
Giờ thì con có nằm mơ, có thấy thầy nói vậy, thầy nói phải tu giữ giới đàng hoàng.
Dứt khoát như vậy.
Yeah.
Thì tiến tới. Yeah. Đừng có lạng hoạng hai bên, chập Quán Âm rồi chập vô vi. Mà rốt cuộc cũng phải gì vô vi. Có Quán Âm đi nữa rốt cuộc cũng phải gì vô vi. Không giờ gì vô vi không có kết quả ở tương lai. Chắc chắn là phải vậy.
Vô vi là pháp lý vô vi hả thầy? Chứ không phải vô vi là cái không không ở trên.
Vô vi là cái không không ở trên. Cao nhất là vô vi thôi.
Vậy là hành của anh được đi tới không không, chứ phải là trở về nè, soi hồn pháp luân hay thầy?
Trở về soi hồn pháp luân sao?
Thầy nói vô vi là trở về vi là thực hành Quán Âm á, Quán Âm pháp.
Mình với soi hồn pháp luân mình mới giải được, mình mới tiến tới vô vi được.
Yeah.
Không nhẹ làm sao tiến tới vô vi?
Vậy chứ Quán Âm pháp không ly về lên đó rồi thầy, lên thực hành pháp môn âm không có đi về hư không được hay sao thầy? Không có trở về vô vi được.
Nếu mà cô làm đúng thì nó mới đi được. Cố gắng lắm, phải hy sinh. Quán Âm không phải dễ, phải thực hành đứng đắn, nghiêm chỉnh, không có lôi thôi rồi.
Đi về được mà. Cảm ơn thầy.
Cái gì cương quyết cũng là thành công. Mà cái ba xạo chập chỗ này, chập chỗ kia, chập chỗ nọ, rốt cuộc là tự quỷ thôi. Không có tiếng, dứt khoát.
Kính thưa quý vị, tiết mục giải tỏa những thắc mắc của bạn đạo trong tiến trình tu tập tới đây chấm dứt. Chúng con xin cảm tạ Đức Thầy. Và kế tiếp là mình xin mời anh Vũ Quang Minh.
Đi vô shopping thấy nó quảng cáo cái áo này hay, thì thấy cái áo đó hay thôi. Cái pháp cũng như cái áo mà. Thấy cái này hay cũng là mua cái này, thấy kia hay, lúc nào cũng có đồ hay hết. Cho nên mình phải giữ cái nào đó trung tín rõ ràng thì mới có một thước tiến hóa. Còn mình thiếu lòng trung tín, không có đạo đức mà tu cái gì. Thiếu lòng trung tín, tu cho cái chỗ này chạy chỗ kia là không có lòng trung tín thì đâu mất đạo đức rồi, làm sao tiến hóa được. Hiểu chỗ này hơn rất nhiều. Tất cả bạn đạo cho tôi có cơ hội trở về với hồn nhiên thanh tịnh trong 2 ngày. Tất cả mọi người chúng ta đều hướng tâm về thanh tịnh để giải quyết những nỗi u sầu trong nội tâm. Ngày hôm nay chúng ta đã kết thúc trong sự bất ngờ và không cần tổ chức. Sự vui thanh tịnh của chúng ta hình thành là sự điều qua cao quý nhất ở thiên đường này. Tôi mong mọi người giữ tâm lành hướng thượng để tiến hóa, thay vì
gặp những thiên cơ biến chuyển rồi bối rối, phải giữ tâm thanh tịnh tiến hóa, không bỡ ngỡ bất cứ thiên cơ biến chuyển. Nên tôi năm nay cũng 72 tuổi, ghé qua đây được ngày nào hay ngày nấy thăm các bạn đạo. Không ngoài xúc động của anh Phương đã thượng đó, cũng như chúng tôi muốn mọi người tiến hóa nhanh nhẹ, sáng suốt và không bị lường gạt đến nội tâm nữa, thực hành đến nơi. Tôi đã nguyện tử vì đạo thành đó. Bao nhiêu tuổi tôi có phương tiện rồi tôi cũng đi đến thăm các bạn, đừng có lo. Các bạn phải nhớ tu. Đi gặp tôi hàng đêm, điều đó là điều tôi cầu mong. Mang sát phàm nên xúc động phải đối lễ. Các bạn cũng vậy đó thôi. Cố gắng tu để cho người kế tiếp chúng ta sẽ đối lễ để gặp động lòng người. Chúng tiến về thanh tịnh sáng suốt. Thành thật cảm ơn sư những các bạn.
Chúng con xin cảm ơn thầy.